Phượng xin kính chào quý thính giả. Ngay lúc này muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Colette qua Mỹ nói chuyện với chị Thanh Trang ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến sức khỏe và y học thường thức. Kính chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin chào chị Minh Phượng, chị Thanh Trang và xin chào tái ngộ với quý vị thính giả của đài VOA.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, như thường lệ trong khi chờ đợi thính giả đài VOA gọi vào thì bác sĩ có vấn đề y tế nào muốn trình bày với thính giả không ạ?
Vâng, thì thưa quý vị thính giả, hôm nay đó thì là đương là cái mùa lễ Vu Lan. Thế mà thường thường trong mùa lễ Vu Lan thì các Phật tử của chúng ta đều ăn chay. Thưa quý vị, thì cái vấn đề ăn chay cũng là một cái vấn đề có sức khỏe tốt cho cơ thể của chúng ta. Thế tuy nhiên thì thưa quý vị, khi mà ăn chay thuần túy đó thì nó cũng có một vài cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng thì là cũng xin phép để nhắc nhở với quý vị, là tại vì với một cái người mạnh khỏe bình thường đó thì ăn chay với một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng thì có thể rằng thì là họ có thể có một số vấn đề, là tại vì trong cái vấn đề ăn chay mà nếu mà không có sử dụng đến loại những cái thực phẩm động vật đó, hoặc là trứng hoặc là sữa, thì có thể là cơ thể sẽ thiếu một vài những cái yếu tố dinh dưỡng. Chúng tôi nói ví dụ như là cái chất đạm. Thì trong cái chất đạm của động vật đó thì nó có đầy đủ tất cả 20 loại axit amin mà cơ thể của chúng ta cần thiết. Trong khi đó thì ở thực vật thì một số những axit amin thì trong thực vật không có. Thế vì thế cho nên để cho cân bằng hay là cho đầy đủ các cái chất dinh dưỡng, nhất là chất đạm, thì thưa quý vị, chúng ta cần phải ăn nhiều loại rau và trái cây khác nhau, nhất là những cái loại hạt. Thí dụ như hạt đậu, thì trong những cái đó thì chúng ta có thể phối hợp lại với nhau. Và điểm thứ hai nữa là ở trong cái chất đạm của thực vật đó, thì thưa quý vị, thường thường cái sự hấp thụ của nó cũng kém hơn là với là cái chất đạm động vật. Thế thành ra đây cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý, tức là ta phải tăng thêm cái số lượng mà chất đạm do cái thực vật cung cấp, tức là phối hợp những cái hạt, những cái rau trái vào với nhau. Một cái điểm thứ ba nữa là cái chất canxi mà cơ thể của chúng ta cần đó, thì thưa quý vị thính giả, ở trong những rau trái cây đôi khi là nó không có nhiều bằng ở trong những cái chất đạm hay là thực phẩm của động vật. Thành ra thưa quý vị, trong trường hợp này đó thì chúng ta cũng phải tăng cường hoặc là bổ sung thêm một số những cái canxi vào cơ thể của chúng ta. Thí dụ như là đối với một số cái vị thì chúng ta có thể uống thêm cái sữa hoặc là ăn cái bơ, thì thưa quý vị, nó cũng có thể tăng cường thêm cái canxi vào trong cơ thể.
Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, chúng ta tạm chắc cái vấn đề ăn chay này cũng rất là có
dạ,
thể
vâng
nhiều người muốn biết, thành chúng ta sẽ trở lại vì bây giờ có một thính giả ở Kiên Giang là ông Nguyễn Văn Bảy ạ.
Vâng.
Đã chờ để được nói chuyện với bác sĩ ạ.
Vâng, chúng tôi xin chào ông Nguyễn Văn Bảy ở Kiên Giang.
Vâng ạ.
Dạ thưa ông Bảy, có vấn đề gì muốn trình bày thì xin ông cứ nói ạ.
Tôi muốn hỏi là tôi bị viêm xoang, bệnh viêm xoang à. Mà xin hỏi bác cái cách điều trị hoặc ví dụ như là nên uống thuốc hay là mổ hay là như thế nào.
Thế bây giờ ông Bảy ơi, ông làm cho tôi hỏi thêm ông một vài chi tiết nhé. Là trong cái trường hợp bị viêm xoang như vậy đó thì ông đã bị bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi đó đấy thưa ông Bảy?
Dạ, khoảng 8-9 năm rồi.
8-9 năm rồi. Thế thường thường thì cái viêm xoang đó nó xảy ra vào một cái thời điểm nào đó, hay là một cái mùa nào đó, hay là có một số những cái yếu tố nào mà nó đưa tới cái trường hợp viêm xoang đó đấy thưa ông Bảy?
Cái này hầu như là quanh năm, còn cái phản ứng lúc mà nó rõ nhất là thường buổi sáng sớm. Và như những cái lúc mà như, ví dụ như khói bụi hoặc là mình vô bếp có cái mùi
Thế thì ông ở cái vùng đó thì có những cây cối hay là hoa biết nhiều, tức là cái loại cây mà nó ra nhiều những cái phấn hoa không thưa ông Bảy?
Dạ không ạ.
Thế thì thực tình ra như ông nói đó, thì sáng sớm thì có thể là cái thời tiết nó lạnh một chút xíu, đó là cái điểm thứ nhất, nó cũng có thể gây ra cái dị ứng và nó làm ảnh hưởng tới cái xoang của chúng ta. Hoặc là trong buổi sáng sớm đó thì thường thường là cái thời kỳ mà cái phấn hoa của các loại cây nó tản mát ra ngoài không gian nhiều, và chúng ta hít phải những cái bụi phấn hoa đó thì nó cũng có thể đưa tới cái trường hợp dị ứng. Thế cũng như ông nói rằng thì là khi nào vào bếp mà thấy có những cái khói, những cái bụi đó thì cũng như đưa tới cái vấn đề dị ứng. Thì chúng tôi nghĩ rằng thì trong trường hợp này đó, cái viêm xoang của ông là do những cái chất mà gây ra dị ứng nó tạo ra cái viêm xoang. Thế thường thường cái dấu hiệu thông thường nhất mà ông cảm thấy là những cái dấu hiệu như thế nào đó thì thưa ông Bảy?
Dấu hiệu cái dịch trong mũi là
chắc nào nó hắt hơi, rồi nó nghẹt mũi, rồi nó sổ mũi, rồi nó chảy nước mũi ra, có phải không ạ?
Vâng.
Thế thì trong cái trường hợp này đó thì thực tình em mệt nói đó, thì chúng ta biết rằng thì là cái nguyên nhân mà nó đưa tới cái viêm xoang đó là những cái chất dị ứng ở trong cái không khí buổi sáng sớm mà ông hít thở, hoặc là trong khói bụi nó đưa tới. Thì cái vấn đề quan hệ là làm thế nào chúng ta phải tránh những cái chất dị ứng đó. Đó là cái phương thức mà ai, các bác sĩ nào người ta cũng phải nói, hay các nhà khoa học nào cũng nói, tức là phải tránh những cái chất mà nó có thể gây ra cái dị ứng cho chúng ta. Thế còn trong cái vấn đề điều trị thì cho tới bây giờ thì tôi không hiểu rằng thì là ông đã đi khám bác sĩ chưa, và bác sĩ đã làm một vài cái thử nghiệm, thí dụ như là chụp hình những cái xoang ở trên mặt của mình, coi xem rằng thì là trong những cái xoang đó nó có những cái gì bất thường ở trong đó hay không. Thì bác sĩ đã làm cái chuyện đó, và ông đã đi khám bác sĩ chưa thưa ông Bảy?
Đi khám nhiều rồi bác, và cũng thuốc nhiều. Mà ví dụ như đây là cái ở đây là cầm cái phiếu nội soi, và cái cỏ TT đây. Ví dụ như cái cỏ TT ấy, và thì cái cỏ TT theo cái chuẩn là viêm mũi, viêm trăng, viêm tràng hàm mặt chính hai bên. Polyp
polyp có chữ polyp vào trong đó nữa phải không ạ?
Và polyp cái xoang hàm mà ngoặc đóng ngoặc T, thì có chữ T chắc là trái. Và còn là mô tả trong các cấu số cái xoang này. Là cái xoang bướm thì bình thường. Cái xoang cám bình thường. Cái xoang hàm thì dày niêm mạc và tắc lỗ thông hai bên. Poly hàm T. Còn cái xoang sàn thì dày và dính cái vách xoang sàn hai bên. Cấu trúc hốc mũi là dày dính các cung mũi trên giữa.
Bây giờ ông Bảy cho tôi hỏi ông cái này nhé. Ông có nói đến cái chữ polyp đó. Polyp tức là một cái cục thịt dư hay là vâng ở trong nó nằm ở trong cái xoang hay là cái hốc mũi của mình. Thì bác sĩ đã xử lý cái polyp này như thế nào rồi, có cắt bỏ hay là loại bỏ bằng cách nào chưa thưa ông Bảy?
Chưa.
Cái vấn đề đó cũng là cái vấn đề quan hệ, là tại vì những cái polyp đó nó nằm ở trong cái xoang hoặc là trong những hốc mũi của chúng ta đó, thì nó cũng có thể gây ra cái nghẹt mũi và nó có thể gây ra cái dị ứng. Thành ra đây là cái một cái biện pháp mà chúng tôi nghĩ rằng thì là ông thử hỏi bác sĩ coi xem rằng thì là cần phải xử lý cái polyp này như thế nào. Một cái điểm nữa mà trong cái kết quả thử nghiệm có nói là dày cái niêm mạc với này tắc cái lỗ thông đó, thì đây cũng là những yếu tố mà tại vì do cái viêm thành ra cái niêm mạc ở trong mũi hay là trong cái xoang của mình nó dày lên một chút xíu, và vì nó dày lên cho nó làm tắc cái ống thông, mà cái thông không khí thí dụ ở trên xoang miệng của chúng ta thì nó có những cái ống nó thông với mũi với miệng của chúng ta, và khi nó tắc nghẽn như vậy thì nó cũng gây ra cái gọi là những khó khăn cho cơ thể của chúng ta. Thành đấy là những cái phương pháp, những cái điều mà bác sĩ cần phải được đi, có thể là giải phẫu, có thể là rửa trong những cái trường mà xoang nó có nhiều cái chất nhờn nó nằm ở trong đó mà nó gây ra cái sự thở của ta khó khăn với lại chảy nước mũi, thì bác sĩ cũng có thể rửa, và hoặc là phẫu thuật như chúng tôi vừa nói, và cái polyp là cần phải cắt đi. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề điều trị mà gọi là có tính cách chỉ theo cái dấu hiệu đó đi thưa ông, thì chúng tôi chắc rằng thì là bác sĩ đã cho ông những cái loại thuốc mà người ta gọi là chống histamine. Ông có uống những cái loại thuốc đó hay là thưa ông không? Tức là những cái thuốc mà có thể làm cho giảm những cái dấu hiệu của nghẹt mũi, của sổ mũi, của ngứa lỗ mũi, rồi là chảy nước mắt vân vân, đôi khi nó đưa đến hen suyễn đó. Thì hiện thời bây giờ ông đã sử dụng những cái loại thuốc đó chưa hay không ông Bảy?
Có sử dụng rồi.
Thì thực tình chúng tôi xin thưa thế này, những cái loại thuốc đó thì nó chỉ làm giảm những cái dấu hiệu mà gây ra do cái dị ứng mà thôi, chứ nó không chữa được cái căn nguyên của nó. Thế đôi khi thì bác sĩ cũng cần phải sử dụng thêm những cái loại thuốc mạnh, thí dụ như là cortisone, thì không hiểu bác sĩ đã dùng những cái loại thuốc mạnh như vậy đó đối với ông chưa, thí dụ như prednisone, ví dụ như là dexamethasone là những cái loại thuốc mạnh đó đấy thưa ông Bảy.
Cortisone là cái gì ạ?
Cortisone tức là một cái loại thuốc nó có thể chống viêm và chống dị ứng nó mạnh hơn. Thế thì ông ghi cái chữ đó là cortisone, viết là CORTISON. Ông thử hỏi bác sĩ coi xem rằng thì là bác sĩ đã dùng đến những cái loại thuốc như vậy chưa đó đây thưa ông Bảy.
Và cái thuốc gì nó có hai loại mà, thuốc gì nữa? Cortisone và cái gì?
Cortisone là cái chất nói chung, là cái tên chung của các loại đó.
Không, và cái gì á?
Vâng, cái cortisone ông cứ dùng, ông cứ hỏi bác sĩ cái chữ đó là bác sĩ hiểu hết tất cả đó đây thưa ông. Thế ngoài ra nó còn một số những cái loại thuốc mà người ta có thể xịt vào trong cái lỗ mũi của mình mà cũng có thể để gọi là giảm những cái dấu hiệu của cái dị ứng đó. Thì ông cũng nên hỏi bác sĩ coi xem rằng thì là đã cho ông sử dụng những cái thứ đó chưa đấy đấy thưa ông Bảy.
Bác đọc hộ lại cái tên thuốc cortisone.
Cortisone là CORTT đó, y ngắn SONE.
Rồi, cảm ơn bác.
Nhưng mà cái vấn đề quan hệ là chúng tôi vẫn nhấn mạnh ở những cái polyp mà bác sĩ nói ở trong cái giấy thử nghiệm cũng như là cái dày niêm mạc với tắc đó, thì ông cũng cần phải hỏi bác sĩ coi xem rằng thì là bác sĩ sẽ xử lý những cái trường hợp nó như sao đó đây thưa ông Bảy. Và cái vấn đề quan hệ là làm sao tránh được những cái nguyên nhân mà nó đưa tới cái dị ứng của chúng ta đó đây thưa ông Bảy.
Vâng.
Nha, thời gian chịu khó đi một chút xíu, chúng tôi cũng biết rằng thì là cái không gian không khí ở bên mình bây giờ thì nó cũng hơi ô nhiễm một chút xíu, và vì ô nhiễm của từ nhà máy rồi từ tất cả các cái môi trường khác nhau đó thì nó cũng dễ dàng mà đưa tới những cái trường hợp viêm xoang như vậy đó đấy thưa ông Bảy.
Dạ, từ các cái lượng này thì theo bác là nên sử dụng thuốc hay là nên phẫu thuật hay là gì?
Cái tùy theo, thí dụ như trong cái trường hợp polyp đó, mới để dày cái tắc cái lỗ thông đó thì tất nhiên là phải sử dụng cái phẫu thuật. Nên nếu mà cái polyp nó thật nhỏ thì có thể cho một vài các loại thuốc mà để cho nó teo đi, nó nhỏ đi. Nhưng mà nếu nó lớn mà nó gây ra cản trở cho sự hô hấp của chúng ta đó, thì trong trường hợp đó thì cần phải làm phẫu thuật đó đấy chứ không. Mà cái phẫu thuật bây giờ nó cũng giản dị chứ nó không khó khăn gì đâu, chứ không phải mổ tung cả ra đâu, mà có những cái phương pháp người ta làm phẫu thuật theo cái lối nội soi đó thì tương đối nó cũng giản dị chứ không đến nỗi khó khăn hay là nguy hiểm gì đâu đó đấy chứ không Bảy.
Vâng.
Rồi, cảm ơn ông Bảy và chúng tôi xin trở lại với chị Minh Phượng.
Dạ vâng ạ, thưa bác sĩ, bây giờ có ông Kỳ ở Đà Nẵng ạ.
Vâng, xin chào ông Kỳ ở Đà Nẵng.
Dạ, chào anh, tôi là ông Kỳ đây, và ông Kỳ đây.
Vâng, chúng tôi nghe đây thưa bà.
Dạ vâng. Vâng, thưa bà, muốn hỏi bệnh cho người bệnh như nào thì xin ông bà cứ nói cho bác sĩ biết tên tuổi người bệnh rồi các cái triệu chứng bệnh như thế nào đó bà.
Dạ, thưa chị Minh Phượng, tôi là mẹ của cháu Nguyễn Đình Phong đây. Cháu tức là bị liệt chấn thương tủy nó là 4 năm rồi. Lần trước là anh Kỳ ảnh đã trình bày với chị Phượng rồi đó. Tức là khi cháu bị tai nạn xe là bị đa chấn thương, khi vô bệnh viện là người ta khoảng nửa tháng sau là bệnh viện bảo là mổ không được, cháu mổ không được nữa. Bây giờ chấp nhận cho cháu ngồi Thái Lan. Sau về nhà là khoảng xuất viện khoảng 3 tháng sau là tôi có về đưa cháu vô bệnh viện tư để mổ. Mổ ra thì bây giờ thì cháu nói chung là cháu cũng chẳng phục hồi được gì hết nữa không. Cháu bị liệt từ rống để xuống. Tức là D9, D10 đó vậy, D8, D9 đó. Mà bây giờ hiện giờ là tôi nghe nói là trên thế giới này người ta đang có cái công nghệ mới, tức là cái ghép tế bào có thể là chữa trị được những cái bệnh chẳng hạn như liệt chấn thương do tai nạn rồi đó. Thành tôi thấy tôi muốn hỏi là bác sĩ có thể nào có biết thông tin gì về cái đó, là có thể giúp là và tư vấn giùm cho con tôi được không?
Vâng, bây giờ thế này bà Kỳ nhé, theo như bà nói đó thì cháu bị liệt chấn thương cái tủy, tức là cái tủy sống của mình với những cái dây thần kinh ở đó nó bị tổn thương. Thế khi cái dây thần kinh mà nó điều khiển những cái động tác ở hạ chi của chúng ta nó bị tổn thương thì tất nhiên rằng thì là nó sẽ làm cho những cái cơ quan ở bên dưới không hoạt động được, không cử động được. Một cái bằng chứng tức là cháu nó không không đi lại, bây giờ cháu nó đi lại chắc chắn là không được rồi phải không thưa bà?
Dạ không được, vệ sinh cũng không được bác sĩ.
Thế thành ra thực tình ra đây mà nói đó thì đã từ 4 năm rồi đó, thì thực tình cái vấn đề mà gọi là chữa để mà phục hồi chúng tôi thấy nó cũng hơi khó khăn một chút xíu. Tức là trong cái trường hợp này những cái dây thần kinh đó thì khó mà có thể thay thế được. cái phương thức mà bà nói đó thì hiện thời bây giờ có thể rằng thì là có một vài quốc gia đó thì họ có thể áp dụng cái phương thức là người ta nối cái dây thần kinh mà để có thể điều khiển cái sự hoạt động của cái hạ chi, nhưng mà cái phương thức mà gọi là nối như vậy đó nó cũng rất là tốn kém và cái kết quả của nó cũng không được gọi là thỏa mãn cho lắm, và những cái kỹ thuật thực tình cho tới bây giờ thì nó cũng không chưa được có hoàn chỉnh. Thế thành ra cái vấn đề mà gọi là đi chữa để mà nối những cái dây thần kinh điều khiển cái động tác của mình đó, tôi thấy rằng nó cũng hãy còn xa vời lắm đó đấy thưa bà. Thành như việc cái vấn đề chính là tôi đề nghị với bà thế này, là đối với cháu đó thì bà có thể giúp cháu, nghĩa là tất nhiên cháu nó không cử động được cái chân, bây giờ mình phải lấy cái sức của mình rồi mình giúp cháu để mình đưa cái chân lên lên xuống, tức là tập cho nó co ra duỗi vào như vậy đó, thường xuyên hàng ngày chừng độ một vài ba lần để cho cái bắp thịt của cháu nó có thể sử dụng được và nó có thể nở nang và nó mạnh hơn thêm lên một chút xíu nữa. Và như vậy là khi mà mình nâng cháu lên đó thì cháu có thể tạm thời cháu đứng vững được một phần nào. Cái điểm thứ hai là chúng tôi đề nghị là bà ở Đà Nẵng thì bà có thể vào trung tâm đa khoa ở Đà Nẵng để xin với những chuyên gia về vật lý trị liệu. Về vật lý trị liệu thì người ta cũng hướng dẫn cho một mình một số những cái động tác để mà dạy cho cháu, để cháu có thể cử động được những cái bắp xương như vậy. Bắp thịt và như vậy thì nó cũng có thể cử động được một phần nào. Và cái điểm thứ ba là cái vấn đề dinh dưỡng cho cháu thì tôi đề nghị với bà là cho bà cho cháu sử dụng thêm những cái món ăn mà nó có những cái chất bổ dưỡng, thí dụ như thịt cá, đồng thời có thêm những cái calcium vào đó đó, thì nó cũng có thể tạo cho sức khỏe cho cháu nó tốt hơn. Thành ra đó là ba cái điểm mà chúng tôi đề nghị với bà. Còn cái vấn đề mà gọi là ghép những cái dây thần kinh thì thực tình mà nói rằng thì nó cũng hơi còn xa vời, mà kết quả nó cũng chưa được thỏa đáng cho lắm đấy thưa bà. Nhất là cái trường hợp cháu nó đã bị gọi là tai nạn như vậy mà liệt từ 4 năm nay, cái dây thần kinh của mình nó cũng đã suy yếu và có thể nó teo đi một phần nào rồi đó đấy thưa bà Kỳ.
Dạ thưa bác sĩ, là cháu đó bây giờ đó, mặc dù là cháu nó liệt nhưng mà cái cháu nó ví dụ về cái vấn đề mà vật lý thì liệu mà tiểu tiện này cháu nó không tự chủ được, nhưng nó cũng được 50 giờ, còn về cái phần mà co duỗi thì co duỗi chân tay thì gia đình tôi cũng vẫn áp dụng cho cháu thường ngày, thành ra cái chân báo bác sĩ với lại cái chân công tôi nó vẫn cơ vẫn không teo, nó vẫn nở dạ à, nó vẫn nở nào thường dạ dạ. Mà tôi hiện giờ là tôi nghe nói là đang bố trí đồ, đang tinh mạng, rồi cái cặp tinh mạng người ta bảo là người ta đang ghép tế bào gì đó, tế bào là ghép tế bào gốc, à ghép tế bào gốc để mà chữa trị nhiều căn bệnh. Và tôi có hy vọng là có thể là con tôi có thể là cái ghép tế bào gốc được không bác sĩ?
Cái vấn đề cái tế bào gốc là thế này bạn, tế bào gốc tức là người ta sử dụng trong những cái trường hợp mà thí dụ như là mắc những bệnh ung thư về máu, thì người ta có thể lấy những cái tủy sống của một người khác rồi người ta ghép vào cho cái người bệnh, mà cái tủy chứ không phải là cái dây thần kinh, cái tủy sống nó bị hư hao và nó không tạo ra được những hồng huyết cầu hoặc là những cái bạch huyết cầu, thì người ta lấy những cái tế bào gốc của một cái người khác để người ta đưa vào trong cái tủy sống của người này để tạo lại cái tủy sống chứ không phải là cái dây thần kinh. Thành ra chúng ta cần phân biệt rõ ràng là cái phần tủy sống là một, và từ cái cột xương sống của chúng ta đi ra thì nó có những cái dây thần kinh, rễ dây thần kinh nó chạy từ trên não bộ xuống để mà nó điều khiển những cái cử động của chúng ta cũng như là những cái cảm giác của chúng ta. Thành ra hai cái đó là hai cái phần nó riêng biệt đó đấy thưa bà Kỳ.
Dạ vâng, tôi cũng có nghe là người ta đang chữa được bệnh ung thư bằng cái ghép tế bào đó, nhưng mà tôi có cũng đọc, tôi thấy trong đó người ta bảo là sẽ tiếp tục mà nghiên cứu mà điều trị qua cái chấn thương do liệt đó bác sĩ này. Vâng, tôi có đọc
và cái đó thì các nhà khoa học hiện thời bây giờ cũng đang cố gắng, nhưng mà cái kết quả thì nó cũng chưa có cái gì cụ thể như chúng tôi vừa trình bày đó đấy thưa với lại bà Kỳ.
Dạ.
Những phương thức mà bà đang áp dụng thì chúng tôi xin đề nghị với bà cứ tiếp tục áp dụng là một, và thứ hai đó, cái trí óc của cháu chúng tôi nghĩ rằng thì nó không có cái sự thay đổi gì cả, thành ra cháu nó vẫn có thể học hành, mình cũng vẫn có thể hỗ trợ cho cháu học hành được, tuy rằng thì là hai cái bàn chân không sử dụng được, hai cái cẳng chân không sử dụng được, nhưng mà cái trí óc và cái cánh tay của nó vẫn còn có thể hữu sử dụng, còn có thể làm việc được, thành ra mình hỗ trợ để cho cháu vẫn có thể trở thành một cái người mà hữu dụng sau này cho gia đình và xã hội đó đấy thưa bà Kỳ.
Dạ, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ, dạ.
Vâng, thì chúng ta xin cố gắng vào nhé.
Dạ. Vâng.
Vâng, xin trở lại với chị Minh Phượng. Chúng tôi xin nói tiếp một chút xíu về cái vấn đề mà gọi ăn chay một chút xíu. Cái tiếp theo mà chúng tôi muốn thưa là cái sinh tố B12 đó, thì thường thường thưa quý vị, những cái sinh tố B12 này đó thì nó có nhiều ở trong thịt động vật. Chứ còn ở trong cái thực vật thì cái B12 hầu như là không có. Thế mà chúng ta biết cái B12 là những cái sinh tố nó cần thiết cho cái sự tế bào hồng cầu cũng như là các cái chức năng của hệ thần kinh của chúng ta. Thế thành ra trong những cái trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị ăn chay cũng nên nói bác sĩ cho mình sử dụng thêm hay là bổ sung thêm những cái loại sinh tố B12 là cái sinh tố cần thiết. Rồi chất sắt cũng là một cái chất cần thiết để mà tạo ra hồng huyết cầu. Thì trong khi ăn chay thì thưa quý vị nó cũng không đầy đủ chất sắt, thành ra chúng ta cũng cần phải sử dụng thêm cũng như là chất sắt, chất kẽm và các cái loại sinh tố gọi là sinh tố B2. Thì thưa quý vị, đó là một vài những cái điểm mà chúng tôi xin phép nhắc nhở với lại quý vị ăn chay thường xuyên hoặc là ăn chay trong những cái mùa gọi là lễ Vu Lan. Chúng tôi xin trở lại với lại chị Minh Phượng.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thời gian dành cho chương trình của chúng ta đã hết ạ. Thành ra chúng xin cảm ơn bác sĩ và cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình. Xin hẹn quý vị đến tuần sau.